Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, chúng ta đang ngồi dưới cây bồ đề tại vườn Lâm Tỳ Ni, nơi mà nhiều năm trước truyền thống tâm linh của Phật giáo được xuất phát tại đây. Không gian của cảnh Lâm Tỳ Ni rất là thoáng rộng, với nhiều thể loại cây, hoa, cảnh khác nhau. Rồi chúng ta nhớ về một giai đoạn mà trước đây đó, nó từng là ngự quyển của Hoàng hậu Maya, và cũng chính nơi này, Mẫu hậu Maya đã hiến tặng cho cuộc đời và thế giới một đấng tuệ giác. Nhờ sự hiến tặng đó mà ngày hôm nay ta có được ánh sáng của đời sống tâm linh dưới sự hướng dẫn của Đức Phật, một bậc xuất chúng xứng đáng ngồi riêng một chiếu ở trong thế giới tâm linh, là bậc thầy của tất cả các bậc thầy, là bậc đại giác ngộ của tất cả những bậc giác ngộ. Sáng hôm nay chúng ta cũng đã bái viếng phần thành Ca Thị La Vệ nằm ở trong địa vực của Ấn Độ, và sáng ngày mai đó ta bái viếng phần còn lại của thành Ca Thị La Vệ nằm trong địa vực của Nepal. Ca Thị La Vệ là một vương quốc hùng mạnh trong 16 vương quốc liên bang cộng hòa của Ấn Độ trong thời đại của Đức Phật. Mặc dù nằm ở dưới chân núi Giải Mạn Lạp Sơn với một cái địa hình nhỏ, nhưng Ca Thị La Vệ đã trở thành là trung tâm văn hóa, và nó lại càng nổi bật hơn nữa khi có sự ra đời của Đức Phật Thích Ca. Ngày nay thì Ca Thị La Vệ được chia cắt làm hai, rồi danh giới là lãnh thổ giữa Ấn Độ và Nepal đã trở thành là hai nước độc lập, mà trong thời quá khứ nó là một với nhau. Một phần Ca Thị La Vệ mà sáng nay chúng ta bái viếng đó, nó là quần thể của các tháp và các chùa. Theo khảo cổ và các chứng tích để lại đó, nhằm tưởng niệm cuộc chiến do sự sân hận mù quáng của Thái tử Tỳ Lô Ly gây ra cho dòng họ Thích Ca, như là một sự tự ái dân tộc và tự ái của cá nhân. Có tất cả là 17 cái tháp, nếu chúng ta để ý cái nền và diện tích của nó, để nhằm mà tưởng niệm cho 9.900 người thuộc dòng họ Thích Ca đã bị tàn sát bình địa. Thế kỷ thứ 11 khi Hồi giáo xâm lăng Ấn Độ và trở thành là chủ nhân mới của đất nước này, thì các đền đài tưởng niệm cho đời sống hòa bình, chấm dứt mọi chiến tranh trên nền tảng của hận thù đó, là bị tàn phá thêm một lần nữa, và bây giờ chỉ còn lại là những phế tích với những đống gạch vụn. Lót lót đâu đó ta thấy các công trình tái phục hồi, bởi vì nắng xa, bão táp, mưa giông đã làm cho các viên gạch đã không thể nào chịu đựng được với cái tuổi thọ của thời gian. Phần còn lại của Ca Thị La Vệ nằm ở trong địa vực của Nepal đó, ngày mai chúng ta sẽ thăm viếng vào buổi sáng. Nơi đó sẽ có một cái chứng tích, một phần còn lại của cánh cửa thành phía đông, nơi mà theo tương truyền Đức Phật đã chứng kiến cái cảnh như là già, bệnh và chết. Nó là một trong bốn cánh cửa thành. Ngoài ra cũng tại địa vực Ấn Độ, địa vực Nepal đó, thì còn có hai ngôi mộ của vua Tịnh Phạn và mẫu hậu Maya nằm ở trong địa vực của Ca Thị La Vệ. Ca Thị La Vệ đóng một vai trò rất quan trọng, không chỉ đối với đời sống văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của người dân Ấn Độ lúc bấy giờ, mà còn là cái nơi gắn liền rất nhiều các sự kiện tâm linh và Đức Phật, đó là nơi mà Đức Phật đã độ Vua Cha, hóa độ 500 dòng họ Thích Ca trở thành đồ đệ của Ngài. Độ người dân nước lã thì rất là dễ, nhưng mà độ người thân rất là khó. Thì tâm khảm và tâm trạng của người thân, ví dụ như là vai trò chú, bác, cha, thím, dì, mợ, anh em, cứ nghĩ Ngài như là Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa, đã từng là cháu, con, anh em của mình. Lòng kính ngưỡng đó khó có thể được đặt. Ngoài ra chỉ còn là tình thương, mối quan tâm giữa con người với con người. Nhưng khi tiếp xúc với Đức Phật Thích Ca, khi đã được chuyển hóa trở thành bậc đại giác ngộ đó, tất cả những ý nghĩ về cái tình thân thương đó đã được cắt qua một bên, và để lại là một cái lòng tôn kính vô biên. Vì tuệ giác của Ngài đã khác hẳn, Ngài đã trở thành một con người hoàn toàn mới. Một con người mà nói theo kinh điển Tăng Chi đó, không có một cái ngôn ngữ nào có thể mô tả được cái nhân cách siêu phàm thoát tục đó. Từ đó đó, Hoàng Thắng Quốc Thích đã tình nguyện trở thành đệ tử của người. Ca Tỳ Đa Vệ cũng là cái nơi mà Thái tử Tất Đạt Đa đã có 35 năm. Sống tại đây với rất nhiều cái kỷ niệm. Và nó là một cái khung thành rất là đẹp. Theo lịch sử mô tả đó, diện tích của thành Ca Tỳ Đa Vệ là 4.000 dặm. Và riêng cái hoàng cung của vua và mẫu hậu ở đó, đó là 4, cái kia là 40.000 dặm, cái hoàng cung không là 15 dặm, nghĩa là rất là to. Đời sống của nhân dân ở tại cung thành rất là thanh bình, an lạc, hạnh phúc trong Âu Ca. Sự ra đời của Đức Phật Thích Ca còn làm cho đời sống của người dân ngày càng thêm phước báo và hạnh phúc nhiều hơn nữa. Cái sự kiện quan trọng nhất đã diễn ra, nó cũng là nỗi buồn lịch sử, nỗi buồn của dân tộc Sakya, đó là cái chết bị diệt chủng bởi cái niềm tự ái dân tộc mà chúng tôi đã nói từ sáng cũng như là nãy giờ. Mà chúng ta đến đó chỉ thấy còn lại những phế tích. Thành Ca Tỳ Đa Vệ với một diện tích là 40 dặm, hoàng cung 15 dặm, chỉ còn là những phế tích do vì vua Tỳ Lưu Ly, con trai của vua Ba Tư Nặc, vì cái mặc cảm và tự ái cá nhân, chứ nghĩ rằng là mình bị các hoàng tử của dòng họ Thích Ca phỉ nhục, cho nên đã ôm mối hận thù và đã rửa thù bằng cách là bình địa cả dòng họ và đất nước Thích Ca nhỏ bé. Chuyện kể rằng vua Ba Tư Nặc là một người rất là có lòng hiếu hòa, mặc dù làm chủ nhân của nước Kosala, tức là Kiều Tắc La, một nước rất là lớn nhiều lần so với đất nước Sakya nhỏ bé, nhưng rất quý trọng đất nước anh em của mình và muốn giao hảo bằng cách là ngỏ lời đính hôn công chúa của dòng họ Sakya, mà theo truyền thuyết đó là một giống dân tạp chủng giữa Mông Cổ và Aradian, cho nên có một cái nhan sắc rất là đặc biệt, trắng trẻo, đẹp, ngoại hình sang trọng. Vua Ba Tư Nặc đã thể hiện lời cầu hôn. Đáp lại lời cầu hôn đó đó thì dòng họ của Thích Ca đó đã chơi trác bằng cách đó là thay vì gửi và trao công chúa cành vàng lá ngọc, thì nước Thích Ca đã bật phái một tỳ nữ của dòng họ, mặc dù là sắc nước hương trời, làm lễ cưới và nhà vua rất là sủng ái. Cho nên vua Ba Tư Nặc đã sắc phong tỳ nữ này trở thành là chánh hậu. Họ đã có với nhau một đứa con, và người con đó được tên, đặt tên là Tỳ Lưu Ly. Bao nhiêu năm trôi qua đó, vua Ba Tư Nặc là gần như sống ở trong sự bị phỉnh lừa. Cả đất nước của Kosala cũng sống ở trong sự bị phỉnh lừa. Và đúng một cái đó, cái chuyện đó đã bị thiên hạ biết đến. Cái gì giấu trong kim đó, rồi có ngày nó cũng phải bị phát hiện. Nỗi đau của vua Ba Tư Nặc thì không lớn, vì ông lúc đó đã trở thành một Phật tử thuần thành. tương truyền đó thì ông xem Đức Phật á cũng như là người bạn và sau đó là một người thầy, vì tuổi của vua Ba Tư Nặc và Đức Phật Thích Ca là bằng nhau. Cái mối thâm giao giữa hai bên rất là lớn, giữa hai dân tộc cũng rất là thâm hậu. Khi Thái tử Tỳ Lưu Ly lớn lên á thì bị một số phong bị đối xử do dòng họ Thích Ca, đặc biệt là các hoàng thân quốc thích đã thể hiện cái sự kiêu hãnh, vì nghĩ rằng là dòng tộc của mình có được một bậc giác ngộ, đất nước của mình là trù phú, là nhân hóa và giáo dục cũng không thua kém bất nước nào. Cho nên tính cách chảnh đó đã làm cho Thái tử Tỳ Lưu Ly này cảm thấy bị xúc phạm rất là nhiều. Có một lần là khi nghe nói dòng họ Thích Ca chuẩn bị khánh thành một giảng đường mới, thì Thái tử Tỳ Lưu Ly muốn tự thân mình đến tham dự. Đến đó đã bị phân biệt đối xử. Và một số thái tử dòng họ Thích Ca nói như thế này: đây không phải là chỗ để cho Thái tử Tỳ Lưu Ly ông đến đây. Là một người thuộc về con cháu của dòng nô tỳ của Thích Ca, làm gì có đủ tư cách để can dự vào, ngồi ngang hàng với những thái tử của dòng họ Thích Ca của chúng ta, rất là sang trọng, thanh tịnh, huyết thống nhiều đời. Cái nỗi đau bất hạnh về việc bị khinh thường và phỉ nhục đó đã làm cho ông không thể nào quên được nỗi thù. Theo truyền thống của Bà La Môn giáo lúc đó, một người được gọi là Bà La Môn thanh tịnh hay là sắc vị là thanh tịnh đó, thì phải có một cái truyền thống bảy đời cha, bảy đời mẹ, không hề có hôn nhân tạp chủng, với các dây thắt chê gấp thấp hơn. Dòng họ Thích Ca biết rất rõ, vì họ chê chát cháu công chúa trở thành một tỳ nữ, và tỳ nữ đó đã được cả vương quốc Kosala coi trọng, và họ cứ tấm đắc cười với nhau ở trong, lấy làm đắc chí lắm. Đó là nỗi đau lần đầu tiên chỉ biết rằng là cả dân tộc của mình bị dân tộc Thích Ca tỉnh lừa. Lần thứ hai ông lại cảm thấy bị xúc phạm nữa, muốn đi thăm viếng dòng họ Thích Ca, tìm lại những người thân thương nhất. Và ông đến thì dòng họ Thích Ca vẫn tiếp đón như là một thượng khách ở tại cái sứ quán. Sau khi ông đi về đó, lòng cảm thấy hài lòng, nhưng một trong những người hộ tống đó bỏ quên đồ vật, nó quay trở lại để lấy. Thì lúc đó mới nhìn thấy các thái tử Thích Ca đã ra lệnh cho các gia nhân của mình dùng loại sữa sang trọng nhất để rửa cái chỗ ngồi của Thái tử Tỳ Lưu Ly, vì nghĩ rằng cái chỗ ngồi đó đã làm nhơ bẩn cái sứ quán này. Khi nghe tường trình lại thì Tỳ Lưu Ly tới một lần nữa cả giận, nghĩ rằng là cuộc đời của mình á, thân phận của mình và cả dòng họ mình không ai xem ra gì hết, đất nước của mình lớn hơn, mạnh hơn, hùng cường hơn, ấy thế mà bị đất nước khác chơi trác như vậy. Ông giận lắm và bắt đầu nảy sinh ra một cái ý định là muốn chinh phạt. Ông mới nói với người hậu cận, người trợ lý của mình rằng: nếu các hoàng tử Thích Ca đó rửa cái nhơ về giai cấp bằng sữa, thì ta sẽ rửa cái dục nhơ lịch sử này bằng máu và bằng sữa bình địa. Để làm được điều đó thì ông phải nghĩ cách. Vua Ba Tư Nặc là bạn của Đức Phật và sau này là đệ tử của ngài. Dòng họ hai bên có giao hảo, mối quan hệ giữa tình thân quyến thuộc do hôn nhân đó rất là lớn, làm thế nào để có thể trả được cái thù chung? Không còn cách nào khác là ông phải bày mưu lập kế. Nhưng một ngày Đức Vua Ba Tư Nặc đến nghe Đức Phật thuyết pháp, lúc đó là vua đã già rồi, thì Tỳ Lưu Ly đã xoán ngôi. Khi nghe tin đó, nhà vua rất là đau lòng, nhưng hiểu được đạo lý, cho nên là ông không có phải chết sống với vấn đề đó. Ông mới đi sang nước Ma Kiệt Đà, và trên đường đi sang đây để tị nạn đó thì ông đã chết nửa đường. Lễ tang của ông đã được làm một cách rất là trọng thể, mặc dù rất là giản đơn. Khi nghe tin vua cha mình chết đó, thì Tỳ Lưu Ly cảm thấy là mình đã đạt được tội nguyện. Toàn bộ binh lính và quyền lực quân sự đó nằm ở trong tay của ông. Và lúc đó ông dí quân để đánh và bình phạt đất nước Sakya nhỏ bé. Là một người có được thần thông cao siêu, hiểu rõ được tâm trạng của Tỳ Lô Ni. Đức Phật Thích Ca muốn giải cái nghiệp giữa hai quốc gia mà vốn là những người thân của nhau. Cái lỗi lầm quá khứ của Phật Thích Ca không nên xem là cái lỗi lầm của tất cả những người đang sống ở hiện tại này. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Ai làm lỗi thì nó chịu trách nhiệm trước nhân quả và pháp luật. Tất cả những người còn lại không liên hệ chi thì không nên chịu chung số phận đó. Đức Phật đã đón chặn đường nơi con đường viễn chinh của Tỳ Lô Ni đi ngang qua. Lúc đó Đức Phật đã dàn dựng để một cái cây khô héo, không có cành lá. Tỳ Lô Ni vốn là một người rất là thông minh, cho nên đến hỏi Đức Phật, và Đức Phật đã trả lời như thế này. Mùa xuân đó, thì mang lại sức sống, mùa thu đó làm cho mọi vật là khô héo như là cái cây khô cành này. Tất cả mọi ý niệm sân hận của con người đó có thể làm cho cuộc đời này trở nên là khô héo nhiều hơn, khổ đau có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Sức sống của những chiếc lá tươi sẽ bị rơi rụng, cành của nó đang có sức sống trở thành là mất đi, và dần già rồi đó, nếu nó không được tưới tẩm đó, thì cái chết sẽ có trước mặt. Nói như thế thì tôi đã hiểu và cảm nhận được những gì mà Đức Phật muốn gửi gắm, lòng cảm thấy bội phục vì cái niệm viễn chinh đó và trả thù đâu có nói cho bất cứ một người nào thuộc dân tộc của Saka biết. Ấy thế mà Đức Phật đã biết được điều đó, cho nên ông đã đem quân trở về. Đức Phật đã dùng những lời thuyết giảng bằng đạo lý của từ bi, vận dụng cái năng lượng của từ bi lớn nhất. Ấy thế mà Tỳ Lô Ni như là một người cuồng si, cái tự ái dân tộc, tự ái bản thân mình dâng lên cao độ quá, cái hận thù đó ông muốn rửa cho bằng được. Cho nên dầu cái năng lượng lòng từ bi của Đức Phật bao la, ấy thế mà vẫn không thể nào độ và chặn đứng được trái tim rất là hăng máu và trả thù của Tỳ Lô Ni. Và kết quả là chỉ có mấy ngày, toàn bộ kinh thành Ca Tỳ La Vệ đã bị chinh phục và đã đốt phá, như chúng ta thấy như là phế tích. Đến độ đó, nhiều thế kỷ trôi qua, người ta không còn biết đến cái thành của Ca Tỳ La Vệ là cái gì nữa. Dân tộc Hồi giáo khi xâm lăng Ấn Độ còn để lại những vết tích mà ta thấy. Họ phá đến mức độ tường vách còn để lại. Còn Tỳ Lô Ni là phá sạch sành sanh vì cái mối hận thù ngày xưa quá lớn. Ở đây chúng ta thấy rằng là nghiệp lực của mỗi con người đó, nó lớn, nó nặng đến độ đó. Mà kinh điển Đức Phật nói là khi nó đến độ chín mùi thì không có ai có thể làm cho nó ngược trở lại được. Quy luật tự nhiên của nhân quả đó là quy luật trong tự thân của nó, không ai có thể can thiệp. Chúng ta sống xa Đức Phật hai mấy thế kỷ, chúng ta cứ nghĩ rằng là Đức Phật là đấng toàn năng, và đến bên Ngài đó, Ngài có thể ban phước. Thực ra Đức Phật là có được toàn năng vì trí tuệ của Ngài lớn, nhưng Ngài không thể can thiệp vào cái quy luật nhân quả trong tự thân của mỗi con người. Và Đức Phật cũng không thể nào can thiệp được cái quy luật nhân quả trong hoàng thân quốc thích vốn là ruột thịt với Ngài. Công việc mà Ngài làm, đó là dùng lòng từ bi, tự giác, phân tích, dẫn dụ, giải thích, để người ta hiểu, cảm thông để vượt qua nỗi khổ niềm đau. Khép lại cái chương của khổ đau trong quá khứ để nhìn tới tương lai. Nhưng khi mà tâm của con người đã bị đóng bít, cái hận thù nó trở thành như là lửa sục sôi, và tâm trạng con người không còn biết cái gì hơn ngoài cái động tác là trả thù để hạ cái cơn giận, thì lúc đó đạo lý từ bi và tự giác dầu có sâu sắc cỡ nào đi nữa vẫn không thể nào phát huy được hết tác dụng và tính năng của nó. Cũng tương tự như thế, mỗi con người đã luôn luôn có hai hình ảnh, một hình ảnh thánh thiện và một hình ảnh hết sức là giả mang cay độc, một hình ảnh tự giác và một hình ảnh hết sức là ngu si, một hình ảnh từ bi vô lượng như một hình ảnh đối lập, đó là sân hận tột cùng. Tất cả các cặp phật đồ đối lập đó luôn sẵn có trong con người chúng ta. Nếu ta biết nuôi dưỡng các hạt giống tích cực đó thì các hạt giống kia sẽ bị thay thế và con người mình trở nên thánh thiện. Sự chứng đắc giác ngộ của các bậc thánh nhân trong quá khứ cũng diễn ra bằng quá trình của sự chuyển hóa sàng lọc đời sống nội tại thông qua sự nhận thức và sống với đời sống đạo đức. Tỳ Lô Ni để cho dòng máu sân hận đó khống chế cuộc đời của ông, Cho nên tất cả những giá trị cao thượng nhất đó, ông đã không còn thêm nó là có giá trị gì. Ngay cả để làm là thỏa mãn được cái cơn mà chúng tôi tạm gọi là sân hận trên nền tảng của tự ái dân tộc đó, lớn đến độ ông nghĩ cái cách làm thế nào để xóa ngôi vua cha, nắm trong tay binh quyền cao nhất để thỏa mãn cái cơn hận thù đó. Kết quả là nỗi khổ niềm đau đã gieo rắc cho dân tộc Thích Ca, và một số người đã trốn thoát do vì lúc đó họ không có mặt ở tại kinh thành. Họ đã lập ra một cái cung thành Ca Tỳ La La Vệ Mế, mà bây giờ nó chỉ còn là những vết tích. Nó nằm ở phía Đài Bang mà ngày sáng mai chúng ta sẽ đi thăm viếng. Họ đã thành lập ra Cát Tân Đu, bây giờ là thủ phủ của Đài Bang ngày nay. Hiện tại đó chỉ có mấy ngàn người của dân tộc dòng họ Thích Ca còn sót lại mà thôi. Đó là những vết tích cuối cùng. Tự ái theo Phật giáo đó là một sự tự sát. Cái tự ái được nền văn hóa và tâm lý học ở phương Tây đề cao rất là lớn và nâng nó lên trở thành như là lòng tự trọng. Tôn trọng bản thân mình đó là bước đầu để chúng ta có thể hướng tới cái gì cao hơn. Nếu cái lòng tôn trọng đó đã đặt trên một cái sự so sánh cao, thấp và bằng để ngày càng đưa mình đi lên trên một cái hướng tích cực. Nhưng phần lớn khi chúng ta có sự so sánh đó, thì cái trục xoay của cái tôi đó, dầu ở cái thế cao hay là thấp hay là cái thế trung bình, đều là cái hệ quy chiếu buộc lấy mình làm trọng. Và tất cả các đối vật còn lại xung quanh chúng ta trở nên là thứ yếu. Chính vì thế mà mọi sự so sánh của cái tôi đó đều là có vấn đề. Không vấn đề một cách cụ thể thì nó cũng có vấn đề một cách ngấm ngầm. Nền tâm lý học phương Tây đó đề cao cái tôi đó ở mức độ cao nhất của nó, với ý nghĩa của nhân quyền. Và nhân quyền này được trao cho trẻ em ở cái tuổi lên 3, lên 4. Chúng có thể có quyền gọi là không nghe theo những lời dạy dỗ của cha mẹ mình, và điều đó được luật pháp bảo hộ. Cái lòng tự trọng đó đó đã làm cho chúng rất là mạnh dạng, tự nhiên. Và nhờ đó đó chúng có thể tiếp cận được với thế giới của xã hội xung quanh rất là mới và phát minh rất là nhanh. Và nhờ đó thế giới phương Tây đó hầu như họ tiến bộ hơn chúng ta về phương diện khoa học là từ cái nền văn hóa cá tôi này. Như vậy ở mức độ nào đó cái lòng tự trọng của cái tôi đó nó có giá trị. Nếu ta biết dừng lại ở cái mức độ đó và chuyển cái tôi của lòng tự trọng qua cái tình trạng vô ngã, tôn trọng chính bản thân mình nhưng cũng đồng thời biết tôn trọng những người khác. Những người khác không biết tôn trọng cái tôi của mình cũng không vì thế mà ta giận tức và biến nó cho ta một mối hận thù như là Thái tử Tỳ Lô Ly. Thì lúc đó đó, mọi ứng xử thân trầm, vinh nhục, thành công thất bại, lên voi xuống chó, hay là những cái đường xuyên của hạnh phúc và khổ đau đó, nó diễn ra với những biến cố trong cuộc đời, ta không lấy đó làm quan trọng để ta truyền nỗi đau, ta lây lan bất hạnh, ta nhân bản tất cả những cái bế tắc của mình lên những người mà lẽ ra đó họ không nên lại là nạn nhân của cái nhìn sai lầm của chúng ta do thù hận hay là si mê mà ra. Nói một cách khác là tự ái sai lầm là một sự tự sát. Tự trọng sai lầm là một sự tự sát gấp đôi. Rất nhiều người trong những cơn đau khổ của cuộc đời đó, lòng tự trọng cao quá, nghĩ rằng là mình bị xúc phạm và mình bị mất hết danh dự thông qua sự xúc phạm này. Người ta đã không coi trọng mình, cho nên họ nghĩ rằng đó là một sự bế tắc rất là lớn, cho nên chọn con đường quyên sinh. Nhiều sinh viên, nhiều học sinh bị thầy cô giáo phạt học xì dầu trước mặt bạn của mình. Hoặc là một cô giáo nào đó ở miền Bắc đã phạt một thiếu sinh nữ bằng cách đó là lục soát trên cơ thể của em gái này vì nghĩ rằng em quá ăn cắp một cái vật nào đó của bạn mình. Cảm thấy mình bị xúc phạm, mất danh dự trước bạn bè, học sinh nữ đó đã phải tự tử mà chết. Rất nhiều người trong cuộc đời này cũng chết bằng những cách tương tự. Trương Chinh Siêu, nữ diễn viên nổi tiếng nhất của điện ảnh Hàn Quốc, đã tự tử chết vì nghĩ rằng là xung quanh mình biết bao nhiêu là người soi bói mình, ủng hộ, hiểu biết, cảm thông á, hầu như là không có ai. Nhìn tới phía trước là thấy xa xăm thẳm, quẩy mặt lại sau lưng á, không có người đồng hành. Ngang hàng với mình gần như là không có người cảm thông, toàn là những sự ganh tị. dưới mình á gần như là một sự hụt hẫng, người thân người thương hầu như không ai hiểu được, nâng đỡ mình, chịu cái dòng cảm xúc bắt không nổi, tự trọng dẫn đến cái tự ái, và tự ái này cảm thấy rằng là mình đang đứng trước sự chơi vơi và thách thức rất là lớn. Cuối cùng cô đã chọn lấy cái chết, để lại cái nỗi khổ niềm đau của hai đứa con thơ. Mà lẽ ra đó, chỉ cần có một sức bình tâm lại, nhìn thấy nỗi khổ niềm đau của rất nhiều người trong xã hội này, nó có thể gấp trăm nghìn lần so với chúng ta, thì có lẽ là cô đã không chọn lấy cái chết khổ đau cho mình và gây khổ đau cho những người thân và những người thương. Lòng tự trọng đó là một cái cơ hội để chúng ta có thể vươn lên. Như tự trọng sai lầm đó, nó chính là cái phương tiện mở ra cửa ngõ của rất nhiều sự bế tắc. Tỳ Lưu Ly là một bài học điển hình, một bài học lịch sử, một bài học khổ đau mà tất cả mọi người chúng ta cần phải suy nghĩ hướng về. Từ đó đó chúng ta phải có một cái nhìn thiết thực hơn về những giá trị tâm linh mà Đức Phật đã dạy. Ngài là một đại giác ngộ, không có nghĩa là Ngài sẽ có thể ban thành quả giác ngộ, phước báo, công đức cho chúng ta. Như Tôn giả A Nan, người hầu cận Ngài đã từng suy nghĩ sai lầm như thế. Câu chuyện của dòng họ Thích Ca bị diệt chủng là một sự thật, không ai có thể phủ định. Và điều đó nó nói lên là cái quy luật nhân quả trong cuộc đời hết sức là khắc nghiệt. Nó là cán cân công lý hết sức là nghiêm túc. Và ai làm khổ thì cái đó phải chịu lãnh lấy hậu quả khổ đau. Dĩ nhiên á, cái hành động khinh thường dòng họ Tỳ Lưu Ly nó chỉ là những cái ý niệm trong đầu, nhưng lại phải chịu một cái hậu quả hết sức là bi đát. Từ đó chúng ta học được bài học của Đức Phật dạy là hãy sống hết sức là khiêm tốn. Ta có thể là một vĩ nhân, nhưng ta phải ứng xử như là một người bình thường. Ta có thể là chủ tịch nước hay là tổng thống một quốc gia, lãnh đạo dưới trướng mình là biết bao nhiêu người phục tùng, nhưng ta phải ứng xử như là những người anh em và ruột thịt, không hề có bất cứ một ranh giới ngăn cách nào. Thì lúc đó đó, những người làm việc xung quanh ta bắt đầu trải nghiệm cái đời sống của tình thương yêu và sự trung thành mới bắt đầu có mặt. Lời ứng xử đó là một phương pháp đắc nhân tâm mà không cần phải học nghệ thuật ngoại giao ta cũng có thể đạt được. Sống bằng trái tim, bằng tấm lòng, bằng sự rung cảm, bằng tất cả những gì mà ta dành cho người khác như là chính cho bản thân mình, thì đó giá trị của cuộc đời hết sức là có ý nghĩa. Cái nền phân biệt giai cấp phát xuất từ kinh điển Bệ Đà nó để lại biết bao nhiêu là nỗi đau cho dân tộc Ấn Độ này. Cũng từ những cái phân biệt giai cấp đó mà gần như là mấy trăm triệu người của Ấn Độ trải qua từng triều đại của lịch sử tiếp tục bị khổ đau và còn bị khổ đau nhiều hơn nữa. Cho đến lúc nào giai cấp đó chưa xóa khỏi cái tâm niệm và ứng xử trong phong tục tập quán của con người, mặc dù luật pháp nghiêm trị điều đó, thì cho đến lúc đó nỗi khổ niềm đau của những bế tắc, của những thù hận, của những sự tự ái dân tộc, của những tự ái cá nhân, của những cái sự hơn thua lẫn nhau thì vẫn còn tiếp diễn. Cho nên học được những bài học này, ta phải sống hòa mình với mọi người, không nên khinh thường những người thấp bé hơn, không nên coi thường những người kém cỏi hơn, không nên khinh thường những người nghèo khó hơn chúng ta. So sánh được phước báo giữa ta và người, thấy họ khổ đau, nếu ta không chia sẻ được tài sản vật chất để giúp cho họ vơi đi nỗi khổ, thì cũng không nên vì thế mà có những hành động làm cho họ có cảm giác rằng họ là những con mọt, dây tùm ghế, hay là những người phải bị lệ thuộc vào người khác. Tất cả những ức chế tâm lý đó có thể tạo thành một cái gì đó hết sức là bế tắc và xấu xa. Tiếp nhận một tặng phẩm từ một người có tấm lòng, nhưng người ta không thể nào tỏ ra được lòng biết ơn, mà có thể trở thành một sự hận thù. Cho nên, trong mọi dấn thân làm từ thiện, ta phải hết sức tế nhị vấn đề này. Đừng để cho cái tôi gai gốc của mình lộ ra bên ngoài, và cũng đừng để cho nó âm ỉ bên trong, để cho người khác cảm nhận được rằng họ và ta là một. Trong lúc họ khó khăn, thì họ nên nhận sự giúp đỡ của người khác. Cũng giống như trong lúc ta khó khăn, ta không nên tự ái tự trọng quá mức mà không dám tiếp nhận cái sự giúp đỡ cần thiết để vượt qua cái cơn khốn khó. Sống bằng tinh thần vô ngã thì ta vượt qua được cái chủ nghĩa công thần, ta vượt qua được sự sân hận, ta vượt qua sự si mê, ta vượt qua rất nhiều sự bế tắc. Bài học của dân tộc Sakya bị diệt chủng bởi vua Tỳ Luli là một bài học rất là đau của lịch sử. Sau cái câu chuyện có thật đó đó, Đức Phật đã nói một bài kinh rất ngắn, đó là Tam Năng và Tam Bất Năng. Trong đó có điều Như Lai có thể độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, nhưng không thể nào độ một người không có duyên. Một người không có duyên được hiểu là tâm thức của người đó đang bị đóng kích, có giống như là ổ khóa đang khóa lại ở phía trước cái cửa, và chốt đang được gài chặt ở bên trong. Người ta bên ngoài có muốn vào, người bên trong có muốn va muốn ra cũng không thể nào ra được. Và do đó sự đóng bích bởi phong tục tập quán hay là ý thức hệ chính trị tôn giáo, sự thù hằn vô minh hay là cái tự ái cá nhân hay tự ái dân tộc đều là những sợi dây xích xiềng hết sức là nguy hiểm, làm cho chúng ta không thể nào tiếp cận được chân lý. Và do vậy muốn được Đức Phật độ, ta mở lòng mình ra bằng tự từ bi, bằng tự giác, bằng trăm ngàn công đức và việc làm, như thật đang tăng cường cho mình các vệ sĩ để bảo hộ cho chúng ta trong cuộc đời. Điều thứ hai Đức Phật nói, Đức Phật có thể độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, nhưng không thể nào độ chúng sanh khỏi cái cảnh khổ khi mà quả khổ nó đã đến lúc chín mùi. Nhân quả là một quy luật, không ai có thể can thiệp. Đức Phật hiểu được nhân quả không có nghĩa là Đức Phật vượt qua được nhân quả. Đức Phật dạy chúng ta nhân quả để chúng ta sống thuận theo nhân quả, loại trừ những cái xấu và có được cái tốt, và thành tựu được mọi công đức, và nhờ đó ta được an vui hạnh phúc cho chính bản thân mình. Thành quả đó phải tự mình ban tặng cho mình chứ không ai ban tặng hết. Dân gian trong Trung Hoa có câu nói rằng hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, người sống tốt thì thượng đế là ông trời sẽ không bao giờ phụ lòng người đó, là bởi vì họ tin rằng có số phận, có sự an bài, có sự sắp đặt, và người sắp đặt đó không ai khác hơn là thượng đế bằng nhiều danh xưng khác nhau. Đạo Phật nói rằng quan niệm đó là một sự sai lầm. Người hảo tâm thì người tốt đó, thì nhân quả không bao giờ phụ lòng mình. Bản chất nhân quả là một cái gì đó hết sức là hiện thực và là rất là chuẩn xác. Ta có thể qua bằng luật pháp, ta có thể lũng đổ được luật pháp, ta có thể gọi là chui vào những cái lỗ của luật pháp, nhưng ta không thể nào qua mặt và chui qua những cái lỗ rất nhỏ của nhân quả trong thực tế. Nếu không trổ trong giai đoạn này thì nó cũng chín mùi trong giai đoạn khác. Và kinh pháp cứu Đức Phật dạy, người ngu nghĩ là mình trí khi quả khổ chưa chín mùi, người ngu sẽ nghĩ là mình ngu khi đang chịu cái khổ quả từ một hành động xấu mà mình đã gieo tội trong quá khứ, mình tưởng rằng là không có kết quả. Tất cả những điều lỗi đó, nó đều là những bài học cho chúng ta phải suy nghĩ. Như vậy, cái nghiệp lực của con người nó rất là lớn, và sự chuyển hóa nghiệp lực đó không phải một nỗ lực đơn giản mà có thể vượt qua được. Tối hôm qua, chúng ta làm lễ trước tháp của cư sĩ Cấp Đồ Độc và tôn giả Vô Não. Chúng ta đã từng chứng kiến các cái nơi thờ thượng ở trong thành Xá Vệ, thậm chí là cái chánh điện với một cái sức chứa cho nhiều người cũng rất là nhỏ bé. Các tăng xá mỗi phòng ở trong vòng khoảng 6 mét vuông mà đến 6 vị tăng sĩ. Ấy thế mà cái tháp tưởng niệm tôn giả Vô Não lại lớn gấp mấy chục lần. Quý vị thử suy nghĩ nó có một ý nghĩa tâm linh như thế nào. Các tổ của chúng ta rất là thông thái. Bởi vì từ một cái nhà khủng bố mang lại chết chóc, hận thù, khổ đau, sanh ly tử biệt, khi hồi đầu giác ngộ vẫn được sự tôn trọng như là thường, bởi vì thân phận của người đó, vận mệnh của người đó đã được thay đổi hoàn toàn. Đạo Phật không tin vào số phận đã an bài. Số phận nếu có là do chính chúng ta tạo ra. Chúng ta là người viết kịch bản, chúng ta là đạo diễn, chúng ta là diễn viên, chúng ta là người phủ diễn, và chúng ta là cả một phần và toàn phần ở trong cái vở kịch đó hay trong bộ phim đó. Cho nên khi mà con người đã được thay đổi đó, thì quá khứ sẽ được khép lại, và tương lai đó nó đặt trên nền tảng của hiện tại. Hiện tại đó là chánh niệm và tỉnh thức. Tôn giả Vô Não sau khi giác ngộ, mặc dù trả một cái quả rất là tương đối, không bị giết bởi 99 gia đình khi thấy ông đã trở thành một bậc tỉnh thức, nhưng dù sao đi nữa ông vẫn bị gậy gộc, ném đá, chửi bới, chướng thúi, cà chua ném vào, và toàn thân của ông đau nhức vô cùng. Nhờ có tu tập, quán được vô ngã, ông đã vượt qua được nỗi đau này và mong rằng ở hiện tại tất cả những cái quả xấu đó được trổ hết. Và dĩ nhiên còn nhiều kiếp về sau ông sẽ tiếp tục gánh lấy những cái hậu quả do giết hại 99 mạng người, có nên nói là 999 người, do lòng cuồng tín và hiểu sai tôn giáo mà ra. Cái tháp tôn thờ ông là một minh triết. Điều đó nói lên rằng đó, một người đã từng là khủng bố như quay đầu hội ngạn hay là hồi đầu thị ngạn đó, sẽ có một cái giá trị tâm linh rất là lớn, cho nên người ta làm một cái tháp lớn hơn cả một cái chùa. Điều đó chỉ là một cái cửa ngõ mời gọi tất cả những người đã từng có những quãng đời khổ đau hay những quãng đời bế tắc. Trên khổ đau và bế tắc của mình, ta đã gây biết bao nhiêu là khổ đau bế tắc cho người khác. Đừng nên nghĩ rằng là tương lai của mình là không còn nữa, cuộc đời này đã kết thúc. Ta hãy tin tưởng, nhìn lấy vô não như là một bài học để ta hướng về, để ta làm mới cuộc đời. Và đó ta sẽ làm hoàn toàn sự thay đổi. Nếu Tỳ Lộ Ly mà có được cái nhìn như là vô não, cho lẽ là cuộc đời này nó không khổ đau. Có lẽ là dòng họ Thích Ca sẽ không bị diệt chủng như là nó từng có trong lịch sử. Chỉ vì một sự sĩ diện, một cái nỗi bị nhục mạ mà phải giết biết bao nhiêu người vô tội khác, đó là một sự vô cùng bất công và thất đức. Sách sử ghi lại đó, sau cái cuộc chinh phục đó thì chỉ có khoảng chưa được nửa tháng sau thôi, thì có một cái cơn lũ lụt rất là lớn cuốn trôi đi, và những người lính tham chiến trực tiếp bình địa dứt lệnh chỉ đạo trực tiếp của vua Tỳ Lộ Ly đã bị chết. Người ta đã nói Âu cũng nói là nhân quả hiện tiền. Dù là nhân quả hiện tiền đi nữa, ta cũng thấy hết sức là khổ đau. Nhưng người ta nếu Đức tiếp tục còn sống và có cơ hội nghe để Đức Phật thuyết giảng, vì lòng từ bi và đạo lý mà nếu mở mắt khai tâm được, thì có lẽ là họ có thể làm mới lại cuộc đời. Họ chết đi rồi, họ mất đi cái cơ hội làm mới mình. Mong sao cái kiếp tái sanh sau đó đó, họ gặp được đạo lý mới để mà sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, tháo cái gút hận thù với dòng họ Thích Ca. Có mặt tại Lâm Tỳ Ni này, chúng tôi kính mong tất cả tôn đức và toàn thể quý Phật tử nhớ về cái câu chuyện năm xưa, với nỗi đau bây giờ mà ta vẫn chưa có thể quên được, đó là nỗi đau của ngàn năm sau, đó là nỗi đau vĩnh hằng. Dĩ nhiên ta hiểu vô thường là một cái gì đó có rồi nó sẽ mất. Nỗi đau đó ta vẫn nhớ, nhớ để ta tiếp tục giáo dục và nhắc nhở cho nhau trong cuộc đời này. Nếu ta có bắt đầu với nhau, ta có hàng trăm cách để giải quyết vấn đề, không nhất thiết phải giải quyết bằng súng ống, bằng đạn dược, bằng diệt chủng, bằng hận thù, bằng không mình nhập mặt nhau. Ta giải quyết đó bằng tình thương yêu, bằng thông cảm. Bởi vì tất cả chúng ta đó, nói theo Đức Phật, ở cái nhìn sâu sắc nhất bằng tuệ nhãn của Ngài, trong quá khứ, tất cả những người đàn ông đã từng làm cha, làm ông, là ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sở, là cậu, là chú, là anh trai, là em trai, là cháu trai, là chắc trai, là chích trai của chúng ta, tất cả những người nữ đã từng là mẹ, là bà, là dì, là mợ, là thím, là cô, là bà sơ, bà sở, bà cố, bà sở, bà sì, và tất cả những người nữ nhỏ người ta đã từng là cháu chích của chúng ta trong cuộc đời. Máu của chúng sinh nó còn nhiều hơn là biển đại dương, nước mắt của chúng sinh đau khổ nó còn nhiều hơn đại dương trong cái tiến trình sanh tử vô thủy và vô chung. Và cho vậy nếu ta có được thần thông, và nhất là có được cái nhìn kiến thức về quá khứ, ta thấy rằng mình đã là người thân của nhau ở kiếp này hay kiếp nọ, đã từng mang cho nhau những hạnh phúc không có lý do gì, cho những bất đồng, do những hận thù, do những si mê, do lòng tham, do tranh chấp, mà chúng ta mang lại khổ đau cho nhau. Đó là bài học mà ta có thể đúc kết được từ cái hận thù của Tỳ Lộ Ly, mà Đức Phật đã nỗ lực hết mình bằng thần thông, rồi bằng tuệ giác, bằng lòng từ bi mà vẫn không thành công. Bây giờ có mặt tại đây, xin tất cả chư tôn đức và toàn thể quý vị hãy niệm danh hiệu Đức Bổn Sư 7 lần để hồi hướng công đức cho tất cả những mạng sống và những cái chết bất hạnh, và mong sao cho cái cảnh tăng tốc chiến tranh hận thù trên cõi đời này sẽ không còn nữa, nếu không ở hiện đời này thì cũng trong tương lai, để ta góp một bàn tay xây dựng niết bàn ở trần thế, cực lạc ở dương gian. Và điều đó chính là thông điệp hết sức là thực tiễn của Đức Phật trên cõi đời này. Mặc dầu Đức Phật không thành công, nhưng thông điệp lòng từ bi đó vẫn tiếp tục rực cháy, tự giác đó vẫn tiếp tục soi chiếu cho mỗi nội đời nội đời. Và do vậy mà Liên Hợp Quốc vào năm 2000, vào ngày 15 tháng 11 tháng 12 năm 2000 đã chính thức công nhận ngày đản sanh, ngày thành đạo nhập niết bàn của ngài là lễ hội dân hóa thế giới toàn cầu. Tại sao Liên Hợp Quốc đã không chấp nhận ngày của Chúa Giêsu, ngày của Mohammed hay là ngày của bất cứ một nhân vật tôn giáo nào mà lại chấp nhận Đức Phật Thích Ca? Vì họ nghiên cứu rất rõ, đạo lý của Đức Phật là đạo lý từ bi, đạo lý đó là đạo lý hòa bình, đạo lý đó là đạo lý giác ngộ, đạo lý đó là đạo lý nâng đỡ con người và giải phóng con người khỏi ách nô lệ của số phận và các thần linh. Và nhờ cái nền tảng đạo lý đó, hòa bình sẽ có mặt. Các nguyên lý của Liên Hợp Quốc trong rất nhiều năm qua đã tình cờ trùng hợp và dựa lên trên nền tảng của đạo lý hòa bình của Đức Phật. Chính vì thế họ đã tôn xưng cái ngày đó là ngày lễ hội dân hóa toàn cầu. Bây giờ chúng ta hãy niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và mong sao cho cái tinh thần dân hóa toàn cầu đó có mặt khắp mọi nơi và mọi chốn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sáng nay hoa trên nhau nở, gió đưa bay ngàn hoa vui, chim vàng tiếng hót nắng lên lòng lấy ba.
Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử đồng hành hương, hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta chuẩn bị rời khỏi Sanat nơi Đức Phật chịu pháp luân, trở về thủ đô New Delhi và tham quan các thắng cảnh tại đây. Dựa vào mô tả và sự kiện lịch sử đó, thì khi nghe tin Đức Phật với tư cách là một nhà tâm linh rời khỏi cung thành Ca Tỳ La Vệ, thì nhà vua Tần Bà Sa La rất lo ngại. Các nhà tư vấn về chính trị và quân sự của nhà vua đã trình báo nhà vua Tần Bà Sa La là hãy đón đường Thái tử Tất Đạt Đa và đưa ra một cái bẫy. Nếu thật sự Thái tử là người tìm kiếm các giá trị tâm linh như những gì đã được mô tả từ lúc được đón tướng khi mới hạ sanh, thì mối lo ngại đó không có gì là đáng kể. Còn bằng không đó, đây là mối đại đe dọa. Trong lời tuyên ghi chúng ta nhớ rằng là nếu Đức Phật đi tu thì trở thành là bậc đại giác ngộ. Nếu ở triều đình cai trị thì trở thành là vị đại triệu pháp luân. Mà hiểu nghĩa nôm na nhất đó, là người thống nhất giang sơn về một cõi. Cai trị đất nước Ấn Độ trong tinh thần độc lập và thống nhất trên nền tảng của pháp trị. Và pháp trị đây đó là 10 điều đạo đức mà một vị minh quân cần phải ứng dụng để làm cho đất nước được thái bình, nhân dân được an lạc. Nội dung của lời tiên tri đó không ai biết là nó sẽ đi về hướng nào, hướng chính trị chân chính hay là hướng tâm linh cao thượng. Nghe theo lời khuyên, Tăng Bà Sa La đã gặp Tất Đạt Đa. Lời đầu tiên mà vua Tăng Bà Sa La nói đó là: tôi rất ngưỡng vọng thái tử, từ những lời tiên tri ngày xưa bây giờ diện kiến trước người, tôi lại càng bội phục hơn. Nếu thái tử không chê vương quốc to lớn này thì tôi xin nhường nửa giang sơn. Đối với phần lớn những người tìm kiếm con đường tâm linh mà không phát xuất từ cái lý tưởng để phụng sự cho nhân loại đó, thì nghe một cái hứa hẹn và một sự mời gọi như vậy, có lẽ chúng ta đã chao đảo rồi. Có lẽ ta chọn nửa giang sơn hơn là chọn cả thế giới của tâm linh. Thế Tôn với tư cách là một nhà đang tầm vào tâm linh, không để ra bất cứ một cái tâm niệm gì, từ ánh mắt, nụ cười, lời nói, cử chỉ, oai nghi, dáng đi, thế đứng, rằng Ngài mang tới những điều đó. Và câu trả lời của Thái tử là: nếu mang về chính trị thì Thái tử đã không phải đi tu đâu. Nghĩ đến đại nghĩa của chúng sinh, làm thế nào để cho muôn loài được giải thoát, bớt đi khổ đau, cho nên Bằng Tăng mới chọn con đường tâm linh này. Nghe nói đó, Vua Tăng Sa La nhẹ nhõm. Dĩ nhiên là các cố vấn chính trị của nhà vua vẫn quan sát từng ánh mắt và lời nói, xem Thái tử trả lời giả vờ hay là phát xuất từ đời sống nội tâm thật sự. Càng quan sát thì nỗi lo ngại đó càng tan biến. Và nhà vua gợi gắm rằng là nếu Thái tử trở thành một bậc giác ngộ như là tiên tri đó, thì xin về độ cho trẫm. Sa môn Tất Đạt Đa đã nhận lời hứa, nhưng sau khi thành đạo dưới cội Bồ Đề thì Đức Phật đã nghĩ đến năm anh em đồng tu vượt gần 250 cây số đến Sa Đáp, nơi mà chúng ta đang có mặt, để giúp cho các nhà tôn giả tâm linh Bà La Môn này mở mắt được tự giác. Và từ đó, từ năm người đó, ánh sáng tự giác sẽ được lan tỏa khắp nhiều nơi. Vì ảnh hưởng của Ngài Anya Kodanda, tức là A Nhãn Cư Đại Vương, rất là lớn trong cộng đồng của người ấn giáo lúc bấy giờ. Thái tử phân tích cái sự kiện này dưới góc độ là một cái phương pháp nhập thế mà Đức Phật đã sử dụng. Nếu lúc đó Đức Phật đáp ứng theo lời hứa với vua Tăng Bà Sa La là về độ ông trước, thì có lẽ là cái ảnh hưởng của Phật giáo nó không lan rộng như chúng ta đã thấy trong vòng mấy tháng đầu đâu. Tăng Bà Sa La là người bảo hộ cho rất nhiều nhà tâm linh Bà La Môn giáo. Và tôn giáo nào cũng có những cái mối tị hiềm. Mà người đó biết Ấn Độ là một đất nước tôn trọng tự do tôn giáo rất là lớn. Và do vậy, các nhà vua, các đế chế lúc bây giờ sẽ có cảm giác rằng là sự ảnh hưởng của Đức Phật đối với Tăng Bà Sa La sẽ làm cho họ quan ngại rằng là tầm ảnh hưởng của họ sẽ bị mất. Và điều đó sẽ gây một cái trở ngại rất là lớn cho con đường truyền bá tâm linh của Đạo Phật. Đức Phật thẳng tiến về vườn Nai, nơi cảnh trí rất là yên tĩnh mà có hàng ngàn các đạo sĩ Bà La Môn tu tập mỗi ngày. Và việc chuyển pháp luân, tức là giảng bài kinh Tứ Diệu Đế, phân tích về cái phương pháp luận sai lầm trong tu tập đối với hai loại người khác nhau. Đối với các vị Sa Môn và Bà La Môn đó, thì phương pháp khổ hạnh ép sát không phải là một giải pháp, nhận diện sai lầm giải pháp dẫn đến một cái hậu quả rất nghiêm trọng là có rất nhiều người và thậm chí là lịch sử của nền văn hóa Ấn Độ 3.000 năm trước khi Đức Phật ra đời đã phải trả bằng một cái giá là trở thành những người bệnh tật và chết sớm mà không có một thành quả về tâm linh nào. Trong khi đó đối với những người thượng dân đó thì phương pháp của họ sai lầm ở chỗ là đánh đồng các khối là giác quan thành niết bàn và giải thoát, và cho là sự hưởng thụ như thế là an lạc hạnh phúc nhất trên cõi đời. Và cả hai phương pháp này được xem là hai thế cực, cho nên Đức Phật đã cống hiến cho nhân loại con đường trung đạo mà lần trước chúng tôi đã chia sẻ ít nhiều về nội dung này. Trung đạo đó được thể hiện qua việc phân tích nguyên nhân sâu xa của các bế tắc, được gọi là chân lý về sự khổ, hay là khổ đau bế tắc như là một hiện thực. Nhận thức đó buộc chúng ta phải có một bản lĩnh đối diện với những khó khăn, và từ đó ta mới phanh ra manh mối đâu là dây mơ rễ má của chúng để ta ngăn chặn trước khi chúng có mặt. Đã có mặt rồi thì không để cho chúng phát triển nhiều thêm nữa. Như vậy ta đã giải quyết vấn đề 50%. Y học ngày nay đã dựa trên cái cấu trúc của tứ diệu đế này để giải quyết các vấn đề bệnh tật và sức khỏe của con người, đảm bảo tuổi thọ thông qua các dịch vụ y tế. Lớp nhân quả thứ hai được gọi là nhân quả thánh là bởi vì nhờ có một cái tầm nhìn về một tương lai sáng lạng, đó là an lạc, hạnh phúc, niết bàn, giác ngộ, giải thoát, mà con đường tâm linh được hiểu là tám nhánh chân lý đã được Đức Phật diễn bày. Và do đó ai đi theo, dầu thuộc giai cấp nào, thành phần gì, giới tính nam hay nữ, cũng đều có kết quả như chính Đức Phật đã được. Và đây là cách giải quyết vấn đề hết sức là khoa học. Trên nền tảng đó thì chúng ta thấy là bài kinh Tứ Diệu Đế đóng một vai trò rất quan trọng, và nó đánh dấu nhận thức luận của đạo Phật, điều chỉnh những cái phương pháp sai lầm của Sa Môn và Bà La Môn giáo, và bây giờ nó vẫn còn có giá trị rất là sâu lắng mà chúng ta học hoài học mãi vẫn không hết. Cho nên đêm nay là đêm cuối cùng, chúng ta chuẩn bị rời khỏi để về lại New Delhi, nhắc lại cái cách mà Đức Phật hoàn truyền mở mang chánh pháp đó dưới nền tảng của một nghệ thuật, nhờ đó kết quả mới có. Và do vậy chúng ta là những người thừa kế gia tài tâm linh, một kho tàng vĩ đại lớn nhất ở trong lịch sử của nhân loại, mà nếu chúng ta không có phương pháp, cứ nghĩ rằng là chánh pháp cao siêu huyền diệu không có gì phá nát được nó, không có gì thay thế được nó, không có tà ma quải đạo nào có thể quỷ hoại được nó, thì chúng ta sẽ bị lầm. Vì nhân duyên và điều kiện, môi trường hoàn cảnh đóng một vai trò khá quan trọng. Bởi vì Đức Phật đã nhìn thấy rất rõ, việc độ năm anh em kỳ như sẽ mở ra một cái phương trời cao rộng cho tâm linh. Còn nếu độ vô tà bà sa la trước như lời hứa, chưa chắc Đức Phật đã còn nguyên vẹn thân thể, vì những nỗi tỷ hiềm về tôn giáo sẽ có thể làm ngài bị trở ngại rất là nhiều. Bây giờ kính mời chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử ta niệm danh hiệu Đức Bổn Sư 21 biến để ta tưởng niệm với những cái ngọn nến tượng trưng trí tuệ mà theo Đức Phật dạy nó cần phải được thắp sáng. Từ một ngọn nến này mồi truyền các ngọn nến khác. Nếu chuyển pháp luân được hiểu là sự thắp ngọn nến trí tuệ, ngọn nến về phương pháp luận, ngọn nến để giải quyết các bế tắc và khổ đau trong cuộc đời trên nền tảng của nhân quả, thì việc thắp nến ngày hôm nay mong sao cho tất cả những gì mà chúng ta còn bị u ám, bế tắc, khổ đau sẽ được đốt cháy và ta thẳng bước trên con đường an vui và hạnh phúc. Sau đó chúng ta sẽ là cầu an và cầu siêu cho tất cả thân bằng quyến thuộc của chúng ta ở hiện đại, cũng như là cửu vị thất tổ đã qua đời trong quá khứ. Kính mời tất cả hãy thành tâm hướng về ba ngôi báo ngồi dưới tháp đại chuyển pháp luân, một địa điểm rất là linh thiêng và lịch sử này, để chúng ta mong cho tất cả mọi nguyện ước đều được thành tựu như sở nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hiện nay chúng ta đang ở trên núi Linh Thú, đỉnh cao nhất của phần núi này. Nếu ta nhìn xung quanh đó, thì nó là một dãy núi liên hoàn về thế đồ hình tâm linh. Thì ngọn núi này đóng vai trò trung tâm, và ngay chỗ chúng ta ngồi đó là hương pháp của Đức Phật, nên mà Đức Phật thường giảng rất nhiều bài kinh đại thừa. Ngày xưa đó thì không có microphone, còn không có cái phương tiện âm thanh đó. Và người ta tuyên truyền rằng là Đức Phật có khả năng duyên âm. Duyên âm được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa một đó là âm vang của thầy của ngài rất là lớn, và ở đây đó nếu ta nói đó thì cái độ xoay của không khí trong cái thế đối liên hoàn này thì âm vang nó sẽ vang vọng ra ở những chỗ khác ở vùng lân cận, cho nên mấy ngàn vị xuất gia đều có thể nghe được giọng thuyết giảng của Đức Phật tại cái đỉnh núi này. Nghĩa thứ hai của duyên âm đó là ngài nói bằng cái khả năng nhiều ngôn ngữ khác nhau, do đó người nghe đó có thể nghe được bằng ngôn ngữ của mình. Từ nghĩa thứ hai tôi thấy thì cái yếu tố của cái truyền thuyết thì nó hơi nhiều, còn trong tình huống của việc mà làm cho âm ba nó vang vọng khắp mọi nơi đó thì có vẻ nó thiết thực hơn và nó gần gũi hơn. Ngày hôm nay chúng ta rất là may mắn, trên đường đi lên đó thì nắng rất là gắt, nhưng khi có mặt ở trên tại đỉnh núi đó thì ta thấy bắt đầu có mây, nhờ đó mà cái độ dịu của nắng đó nó làm cho mình có cảm giác rất là mát mẻ, như được sự che chở và làm cho chúng ta có cảm giác là đang sống lại với mấy chục thế kỷ trước trong cái không khí của những bản kinh đại thừa được Đức Phật tuyên thuyết tại đây. Trên đường đi các bình thang lên, nếu quý vị để ý thì ta thấy là có hai hang động ở bên phải chúng ta, bên dưới đó đó là hang động của ngài Tôn Giả Mục Kiền Liên, trên nữa thì sẽ là Phật, và cái cuối cùng đó là ngài A Nan. Như vậy ta có tất cả là ba hang động. Trong 10 đại đệ tử của Đức Phật đó, thì ba vị thánh giả vừa nêu đó được xem là chói sáng nhất. Tại sao 7 vị còn lại không có vị nào có hang động mà chỉ có 3 vị mà thôi? Quý vị có thể đặt thắc mắc. Có phải đó là một sự phân biệt đối xử hay không? Chắc hẳn là không. Tại sao chỉ là 3 mà không là 4, không 5, không 6, không 7, không 10? Trước khi lên đến đỉnh núi Linh Thú để gặp Đức Phật á, thì tất cả mọi người đều phải đi ngang qua hang động đá của Tôn Giả Mục Kiền Liên, vốn nổi tiếng là thần thông số 1. Ngài có 6 thần thông, trong đó có thần tha tâm thông đó, biết được cái tâm trạng của con người đến đâu dùng bước gì, tốt hay là xấu, tâm trạng và các cái trạng thái tâm lý như thế nào, ngài đều đọc và biết được. Như vậy đó là một cái cánh cửa radar về phương diện an ninh, như tôi nói trong con người hiện tại. Và đó là cái cách để thuần hóa cái tâm của những người mà mang cái tâm niệm không tốt lên trên núi này đó. Thì qua cái đài radar đó sẽ được thanh lọc hết. Và đây chính là cái cửa ngõ an ninh rất là tốt cho Đức Phật và tất cả những vị khán giả cư trú ở các gốc cây xung quanh đây. Qua khỏi cái hang động của Tôn Giả Mục Kiền Liên thì đã đến ngày Xá Lợi Phất, tượng trưng cho trí tuệ số 1. Có thành thông mà cộng với trí tuệ nữa đó thì cái thiện chí thiện tâm của chúng ta đó có phương pháp luận. Thành thông đó là một phương tiện tốt để chúng ta hóa độ thông qua sự cảm phục về những cái phép màu trên cơ thể sinh học đặc biệt của vị thánh giả này mà những người khác không có được. Và trí tuệ được xem là phương pháp luận, vì đó là một loại kiến thức về nguyên lý, kiến thức về quy luật trên nền tảng của nhân duyên, nhân quả vô thường vô ngã. Cho nên mọi vấn đề, mọi vấn nạn, mọi khổ niềm đau trong cuộc đời đó, nếu có trí tuệ đi ngang qua đó thì được xem như đó là dấu chấm cuối cùng, đó là sự kết thúc. Với lại khi gặp được ngày Xá Lợi Phất á, thì những cái bế tắc, những cái khổ đau của mình chúng nó gần như là nó đã được tháo mở khá nhiều rồi. Và cuối cùng nó gặp ra tôn giả A Nan. Bởi vì một trong tám điều kiện tôn giả A Nan thưa thỉnh Đức Phật là bất cứ giảng một bài kinh nào cho ai cũng đều phải có mặt của tôn giả A Nan, ở vì ngài như là cái máy thâu thâu lại tất cả nguyên văn những gì Phật đã dạy để ngài mới tương thuộc lại những điều đó thế Đức Phật. Bởi vì Đức Phật không thể nào là lập lại hết, mà lập lại hết thì không có thời giờ để giải cho những người khác. Là tôn giả A Nan là một cái máy đọc cực kỳ chính xác, hầu như là từ cái ngữ điệu, cái tức mô tả, trình độ thuyết giảng, nội dung, những gì mà Đức Phật nói thì được tôn giả A Nan lập lại một cách chính xác. Và do vậy rất nhiều vị tỳ kheo và nhiều vị tỳ khác của ngài, mặc dù không trực tiếp nghe được lời Phật giảng những bài kinh, mà chỉ có một số người giống như chúng ta ngày hôm nay, khoảng chừng 100 người ngồi tại cái phòng này, thì đều có thể nghe lại từ tôn giả A Nan. Và đó là một cái lời phát nguyện cực kỳ có ý nghĩa của tôn giả A Nan, nhờ đó mà chúng ta có được kinh điển đọc để hiểu được các minh triết mà Đức Phật đã giảng dạy trong thời xa xưa. Một trong tám điều kiện thứ hai của tôn giả A Nan đó là trước khi tôn giả A Nan làm thị giả, có bao nhiêu bài kinh Đức Phật phải giảng trong suốt cuộc đời của ngài, thì Đức Phật cần phải giảng lại cho tôn giả A Nan nghe. Bởi vì tôn giả A Nan sẽ là cái người truyền thông tất cả những người đó. Đây là hai điều nó mang ý nghĩa về sự phụng sự để giúp cho tất cả mọi người có cơ hội tiếp nhận được giáo pháp cao siêu huyền diệu của Đức Phật. Đó là cái đồ hình tâm linh. Nếu ta liên tưởng lại bên phía tay phải của chúng ta, nơi mà cách đây không lâu chúng ta vừa từ trại giam của Qua Sạch Thế giam nhốt nguyên thủ của mình là đại vương Tàng Bà Sa La, thì khoảng cách về chim bay đó nó khoảng chừng là 2 km mà thôi, và nếu ta đi bộ thì nó mất khoảng chừng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi, và đường đi bộ nó khoảng chừng 5 km trở lại. Thì ta thấy rằng là cái cách mà Đức Phật chọn địa thế tâm linh nó hết sức ấn tượng. Núi được xem là cái không gian thích hợp nhất để tu tập, bởi vì cái đối tượng tiếp xúc về phương diện xã hội của người dân đó ở trên cái khu vực này rất là ít. Họ sống ở trong vương thành vương xá, và chỉ có một số nhân vật đặc biệt đó thì mới lên đây. Và bình thường mỗi ngày đó Đức Phật sáng sớm đắp y dẫn chúng tùy theo những người xuất gia lâu, những người mới xuất gia đi thành từng hàng như chúng ta đi ngày hôm qua, ngày hôm nay và những ngày hôm trước, tuần tự với những bước chân rất là nhẹ nhàng, thư thái và thảnh thơi, và chỉ cần 2 tiếng sau là có mặt ở trong thành vương xá. Sau khi tiếp nhận tặng phẩm như là một cái cơ hội để giúp cho quần chúng có được cái duyên gieo rượu phước cho mình và cho người thân, thì Đức Phật thường dừng lại ở một số khu vực, và thường là ngài dừng lại ở khu vực vườn sòi do bác sĩ Jivaka phát tâm cúng. Thì khu vực đó là những cây đại thụ của sòi rất là bóng mát và thú vị. Và lúc đó đó là ai có những thắc mắc gì trình lên Đức Phật thì Đức Phật đều thuyết giảng những bài kinh sâu sắc, hoặc là Đức Phật thấy rằng là có một lý do nào đó mà ngài nghĩ việc chia sẻ những nội dung pháp thoại sẽ có lợi cho người nghe, thì ngài cũng không cần ai hỏi, ngài cũng thuyết giảng. Nhờ đó mà ta có rất nhiều các bản kinh. Như vậy là cái không gian tâm linh với một cái khoảng cách chừng 5 km với cái không gian xã hội đó sẽ giúp cho xã hội được tốt bởi sự bao bọc và bảo hộ của không gian tâm linh này. Nhưng mà mặt khác á, là nó vẫn được giữ một cách an ninh, bởi vì tương tác xã hội nhiều quá thì cái sự tu tập nó không được đảm bảo. Đó là một cái mô hình khá lý tưởng mà ngày hôm nay chúng ta vẫn có thể tham khảo được. Một số đây đó các tư liệu đặc biệt là của Thiền sư Anh Tường ở tại Việt Nam, nếu mà để ý thì nó là một cái bản sao như thế này, nhưng mà dưới một hình thức khác. Là vào trong một tu viện thì ta thấy nó còn có 2 khu vực. Khu vực gọi là ngoại diện thì gồm có chánh điện và các quan cảnh, chiếm một cái không gian khoảng là 80% diện tích. Còn khu vực nội diện thì khoảng 20%, thì nội bất xuất hội bất nhập. Các tăng chúng thì ở trên tu học có hàng rào cản mặt để cho sự tu tập nó không bị quan sát từ tứ phía như thập phòng sở thị. Nhờ đó sự nhiếp tâm ăn chú và thiền định và giữ tiệc với hạnh thân cao đó được đảm bảo tốt đẹp hơn. Đó là một cái mô hình bản sao ở tại cái đỉnh núi Linh Sơn này. Đó là điều mà chúng ta có thể học được. Điều thứ ba đó là từ ngay vương xá, mặc dù các cái vết tích còn lại nó không được nhiều, ta không biết xác định cái đường kính của vương xá này đến mức độ nào, nhưng dựa vào cái trại tù mà A Sà Thế Tu Văn Nhất Cha của mình đó, thì ta biết là cái khoảng cách vương xá cũng gần đây. Và nhớ lại cái hình ảnh mà khi nãy chúng ta tụng kinh đó, ngay cái tử vực, thì cái việc mà vua Tam Bạc La hướng tâm về Đức Phật và niệm danh hiệu Bồ Tát Sa Tăng Cấp Cha Mu, Đâm Mâm Sa Tăng Cấp Cha Mu, rồi Sanh Dâm Sa Tăng Cấp Cha Mu, để bày tỏ hết tất cả lòng tôn kính lên Phật Pháp và Tăng như là ba ngôi tâm linh, ba điểm nương tựa. Thì lúc đó Đức Kinh Điển mô tả nó cái nỗi đau vật lý do A Sà Thế dùng những dao bén cắt lát lên cơ thể của cha mình và ướp muối vào, thì cái nỗi đau đó được ông tính điểm như là một cái gì đó giáng xuống rất là khó chịu. Và giờ ông niệm đảnh lễ Thế Tôn, con xin lui ngưỡng, đảnh lễ chính pháp, con xin lui về, đảnh lễ chư tăng, con xin dâng hết lòng thành, mà tất cả những nỗi đau đó đã được vượt qua. Đây là một bài học vô cùng mà quý hiếm cho chúng ta ở cuối cuộc đời, là bởi vì trước khi mà chúng ta qua đời đó, cái sự bắn loạn về tư tưởng nó làm cho mình gần như là không có trụ được để mà nhớ danh hiệu Phật, để nhiếp niệm, chánh niệm, tỉnh thức để ra đi nhẹ nhàng. Thì đó tâm chúng ta bắt đầu được bay nhảy hay là bị khủng hoảng rất là nhiều. Nhờ đặt chánh niệm lên Phật Pháp và Tăng với lòng thành kính nhất, mà vua Tà Mà Sa La đã quên hết tất cả những cái mối hận thù mà đứa con được Phật Tử Bình đã bắt hiếu một cách chưa từng có trong lịch sử. Và ông đã quán tưởng được nhân quả, thấy rất rõ rằng là cái ân oán gian ngồi giữa ông và đứa con trai của mình đó, đến cái giờ phút đó là kết thúc. Ông không hề có một niềm sân hận, một ý niệm trả thù hay là giận dỗi đứa con của mình. Và nếu ta nhớ lại cái tình tiết của câu chuyện nó còn bi đát hơn nữa, đó là ngay cái ngày mà hoàng hậu Vi Đệ mang thai A Sà Thế đó, thì các nhà tiên tri đã yêu cầu nhà vua hãy phá cái thai đó đi, bởi vì đây là một nghịch tử, để cho A Sà Thế sống là đồng nghĩa giết chết nhà vua trong tương lai. Vì thương con của mình quá, cho nên Tần Bà Sa La đã không màng đến những cái lời góp ý đó và đã quyết định để đứa con còn lại, và cuối cùng ông phải bị chết một cách rất là thảm khốc. Mặc dù nhớ là những tình tiết đó, nhưng mà tâm con cũng không bao giờ có hận thù, và ông nghĩ thôi, đây là cái cớ, cũng là cái duyên tốt nhất để mình tu chuyển hóa cái niềm sân hận nhất và để tháo gỡ những cái ăn quán giang hồ trước đây. Và giờ đó nó đã khỏi niềm đau, đã được vượt qua. Như vậy là khi các mặt tại đó, ta niệm cái bằng chú về giảm sanh, rồi niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để hồi hướng công đức cho nhà vua, cũng thông qua đó ta xin hồi hướng tất cả công đức cho những người bị tù tội vì yêu quê hương, yêu tổ quốc, đã xả thân vì vận mệnh của dân tộc, vì đại nghĩa của quốc gia. Hàng triệu người, hàng trăm người trên thế giới này vì yêu quê hương, tổ quốc của họ mà họ đã hy sinh bản thân của mình, thì có mặt tại đó và hôm nay có mặt tại Linh Thú, nơi mà Đức Vua đã hướng tâm về, thì cũng mong tất cả cho công đức và quý Phật tử hồi hướng công đức để mong cho tất cả ân oán giang hồ trong các cuộc chiến mà nỗi khổ niềm đau nó không phải là một thế hệ, những người đã nằm sống rồi, cái oan hồn uổng tội của họ nó còn đè nặng lên trên dân tộc, cho nên ta mong cho họ được siêu sinh để những người sống được thoát hóa. Và do vậy sau cái cuộc chiến được kết thúc, ân oán giang hồ được lượm bắt, và đó chính là cái năng lượng của lòng từ bi vô cùng vĩ đại, vô cùng to lớn mà tất cả chúng ta nên hướng về để chúng ta vượt qua. Nỗi khổ niềm đau nó có hai chỗ để bám víu, hoặc là thân hoặc là tâm. Bây giờ Đức Vua đã nghĩ đến Tam Bảo, tức là dâng hết lòng thành của mình về ban lo tâm linh, cho nên không còn để tâm ý đến cái nỗi đau của thân thể, và như vậy cái nỗi đau của vật lý nhờ đó được vượt qua. Đây là một bài học vô cùng quý giá. Thân thể ai cũng bị bệnh tật, và nếu ta để cho thân thể trừng phạt và lúc nào mình cũng nghĩ tội đến nó, thì nỗi đau ngày càng được tăng trưởng. Do vậy thực tập theo cách thức mà vua Tần Bà Sa La đã làm thì giúp cho chúng ta vượt qua được những nỗi khổ và niềm đau. Và bây giờ xin mời tất cả cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư 7 lần để liên tưởng đến hàng trăm các bản kinh đệ thừa mà Đức Phật đã tuyên thuyết ở đây, vô cùng có ý nghĩa mà ngày hôm nay ta có được cả kho tàng minh triết rất là sâu sắc của Đức Phật dạy.